Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, hẳn là chúng ta đã có rất nhiều lần phải chọn lựa một điều gì đó. Có khi chúng ta cảm thấy việc chọn lựa khá dễ dàng, nhưng cũng có khi chúng ta thấy là một sự chọn lựa thật gay go. Ra chợ chọn mua một món hàng trong thời buổi vàng thau lẫn lộn là khó, nhưng có lẽ cũng không khó lắm. Chọn cho mình một nghề nghiệp, chọn một lý tưởng để sống, chọn cho mình một người yêu hẳn là khó hơn nhiều. Chọn cho mình một người bạn đời để suốt đời gắn bó thủy chung, và nhất là chọn cho mình sống chân chính, sống công minh chính trực, tức là chọn Chúa và sống theo giáo huấn của Chúa, thì là điều gay go vô cùng. Và nó đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Như người ta đã từng nói, chọn lựa tức là mất mát. Chọn điều này thì phải bỏ điều kia. Người ta không có thể nào ôm đồm một lúc nhiều sự được. Người ta không thể bắt cá hai ba tay, nhất là đối với Thiên Chúa và những thực tại thuộc về Thiên Chúa. Tất cả các bài đọc chúng ta nghe trong Chúa Nhật hôm nay đều nói về sự chọn lựa này, và cho chúng ta những bài học thật hữu ích cho chọn lựa của chúng ta trong đời sống mỗi ngày. Từ những chọn lựa đơn giản cho đến những chọn lựa căn cốt nhất của đời sống chúng ta. Ông Giô-suê dẫn dân Israel vào đất hứa, và ông đã nói với dân: hãy chọn đi giữa hai bên, một bên là các thần và một bên là chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Chọn các thần có nghĩa là một thứ tôn giáo hỗn hợp tùm lum tà la, và cách sống nó cũng như thế, dễ dãi thoải mái. Và một bên là chọn một mình Chúa để mà thờ. Chọn một mình Chúa thì phải sống trung thành, phải vâng giữ các huấn lệnh điều răn của Người mà ông Mô-sê đã để lại. Rất gay go. Hôm vừa rồi tôi có nói chuyện với một ông thầy tu ở bên Đài Loan. Tôi hỏi đời sống của người Công giáo bên đó thế nào. Ông thầy ấy bảo: cha ơi, đi đạo, tin Chúa, nhưng mà bên cạnh đó còn biết bao nhiêu những thứ thần khác nữa, và có vẻ họ rất mê tín. Khi nào cần Chúa thì để cầu xin Chúa, khi nào cần tiền thì đến ông thần tài, khi nào cần chuyện tình duyên thì đến một vị thần chuyên gọi là lo việc tình duyên, tình yêu. Bất kỳ một chuyện gì cũng đều có những thần phù trợ. Và đó là cái tôn giáo dân gian của họ từ xa xưa mà không bỏ được. Có thể chúng ta không có những tôn giáo xa xưa như vậy, bây giờ chúng ta không thờ nhiều thần như vậy, nhưng mà nó vẫn có những thứ thần vô hình để chúng ta chọn lựa. Thần tài, thần sắc đẹp, thần của danh vọng. Và nhiều khi chúng ta hy sinh cả những cái gì là cao quý nhất để mà chúng ta làm nô lệ cho bụt thần như vậy. Ông Giô-suê nói với dân, và dân ngẫm nghĩ, rồi họ trả lời: không, chúng tôi chọn Chúa. Chúng tôi chọn Chúa bởi vì Chúa đã đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, làm bao nhiêu điềm thiêng dấu lạ trên hành trình sa mạc. bây giờ lại đưa chúng tôi vào trong đất hứa. Một Thiên Chúa tình nghĩa như vậy, một Thiên Chúa mà người ta cảm được rằng cả trong những lúc bí cực nhất và cả trong sự phản bội ngỗ nghịch của họ, Thiên Chúa đó vẫn xót thương. Và họ đã nhất quyết chọn Chúa. Như cái căn bản của đời sống mình, mặc dù chúng ta biết Israel vẫn có những lỗi lầm, có những sa ngã xúc phạm, nhưng điều căn bản mà họ chọn sẽ làm cho họ có cơ may để quay lại với Người. Chúng ta cũng cần học sự chọn lựa đó. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói về đời sống vợ chồng. Và Người nói với chúng ta như chúng ta nghe ở trong các lễ cưới vậy. Người nói chồng phải thương vợ, vợ phải vâng phục chồng. Nhưng mà điều đó có một cái nền tảng thánh thiêng, chứ không phải chuyện vợ chồng bình thường. Thánh thiêng đó là tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Như vậy là tình yêu vợ chồng là mầu nhiệm. Và khi người ta chọn lựa một đời sống vợ chồng đã từng đến trước Thiên Chúa và Hội Thánh để mà đoan thệ với nhau, anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ suốt đời chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Hứa như vậy và lòng chúng ta cũng mong ước như thế. Chắc chắn rồi, đó là một sự chọn lựa mà chúng ta công khai để nói lên. Và chắc chắn chúng ta cũng ước mong cái chọn lựa đó là cái quyết định suốt đời của mình trong đời sống hôn nhân. Như vậy thì chọn Chúa sẽ dẫn đến những cái hệ quả là những sự chọn lựa giữa chúng ta với nhau cũng phải được tác động, hay là cũng phải được khởi động bởi cái chọn lựa căn bản là chính Chúa. Thực tế thì chúng ta thấy như thế nào? Hứa thì long trọng lắm, ngon lành lắm, bởi vì lúc đó tình yêu đang tươi đẹp quá. Nhưng mà khi thực tế đến đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân, những lúc nghèo khó, những lúc thất nghiệp, những lúc nghi ngờ, vân vân và vân vân, chúng ta lại phải nghĩ đến điều chúng ta đã chọn lựa căn bản để chúng ta có thể thủy chung với nhau, để có thể yêu nhau suốt đời trong mọi hoàn cảnh, dù thế sự thăng trầm. Đấy cũng là một bài học về sự chọn lựa. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu thật tội nghiệp. Người hóa bánh ra cho 5.000 người ăn no nê. Cái bánh vật chất đó người ta no bụng, nhưng khi nói đến tôi là bánh trường sinh, ai ăn thịt tôi thì sống đời đời, thì người ta ngãng ra ngay. Người ta sầm xì, người ta tranh luận, và đến độ người ta phản đối. Làm sao mà nghe được những lời như thế? Chói tai quá. Đức Giêsu luôn luôn là một mầu nhiệm. Khi mà người làm một cái gì đó cụ thể cho con người, hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no bụng, chữa lành tất cả bệnh tật của con người, nói những lời tin mừng mà làm cho họ cảm thấy đời mình có ý nghĩa, thì họ phấn chấn vui vẻ đi theo Người. Nhưng khi Người đề cập đến những thực tại thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa, như là mình tôi thật là của ăn, tôi là bánh hằng sống, và nhiều điều khác nữa, thì con người vấp phải một cái vật cản là sự giới hạn của mình. Mà muốn vượt qua đó, người ta phải tin Thiên Chúa. Đức Giêsu đã làm rất nhiều điều cho dân chúng. Bây giờ Người nói một điều thánh thiêng, một điều huyền nhiệm, thì tất cả những gì Người làm đủ để cho dân dám tin. Tiếc thay, rất nhiều người và cả các môn đệ đã rút lui, không còn theo người nữa. Chỉ còn một nhóm rất nhỏ, 12 tông đồ. Ngài quay lại và cũng nói: cả anh em nữa, anh em cũng bỏ thầy sao? Thế giới của chúng ta đang sống là thế giới khủng hoảng đức tin. Năm nay Hội Thánh mở năm đức tin là cho chúng ta thấy và nhắc nhở chúng ta về sự khủng hoảng đó. Không phải ở đâu xa xôi, mà có khi ngay trong tâm hồn chúng ta, ngay trong nếp sống đạo của chúng ta. Có thể Chúa cũng nói với chúng ta: cả anh chị em nữa cũng bỏ thầy mà đi sao? Phêrô đã thay cho những người ít ỏi để nói: bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời, mới có những lời ban phúc trường sinh. Lời của Chúa là thần khí và là sự sống. Nhưng mà cái thần khí và sự sống chúng ta chỉ có thể cảm nếm được khi chúng ta thực sự tín thác, tin tưởng, quyết định chọn lựa Chúa để đi theo Người. Chúa Giêsu nói: xác thịt nào có ích gì, thần khí mới làm cho sống. Chúng ta cứ thử nhìn chung quanh chúng ta, biết bao nhiêu những chuyện mà người ta tìm kiếm, người ta chọn lựa và người ta dấn thân cả một đời. Nhưng nếu nó không có nền tảng của sự chính trực, công minh, đạo đức, đàng hoàng, thì kết cuộc nó cũng nào ích gì. Ví dụ như chuyện ông Bầu Kiên trong mấy ngày vừa qua chúng ta nghe, một người giàu có, nắm bao nhiêu ngân hàng, bao nhiêu công ty, và chắc có lẽ không ít người ngưỡng mộ. Cứ theo báo chí của nhà nước thì ông ta đã làm ăn bất chính, bây giờ bị bắt. Những sự chọn lựa mờ ám, những sự chọn lựa đen tối, những sự chọn lựa bất chính sẽ dẫn đến những hậu quả tương tự như vậy. Chọn Chúa, trung tín với Chúa, sống theo giáo huấn của Chúa phải trả giá. Và nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy chướng tai, chúng ta cũng cảm thấy không thể hiểu được, không thể đón nhận được. Nhất là khi những biến cố, thử thách và đau thương đến với chúng ta. Có một lần trên một chuyến bay, tôi ngồi bên cạnh một phụ nữ, và suốt chuyến bay tôi cứ thấy chị ấy cầm đọc quyển Kinh Thánh. Tôi bắt chuyện và tôi hỏi chị: sao chị lại đọc Kinh Thánh suốt như vậy? Chị ấy nói rằng: càng lúc tôi càng tìm thấy ở trong đây những giải thích cho những bế tắc của cuộc đời tôi. Có những điều Chúa nói khó hiểu lắm, nhưng mà tôi cứ cầu xin, và thế nào tôi cũng sẽ gặp được một người mà tôi hỏi họ, họ giải thích cho tôi ý nghĩa của những câu tối tăm này. Và tình cờ, nhưng thật là lạ lùng, chị ấy nói cho tôi nghe chính câu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống đời đời. Và chị bảo tôi không hiểu câu này là như thế nào. Tôi không hiểu câu này là như thế nào. Tôi cầu xin và tự nhiên như tôi được soi sáng rằng phải đọc chương thứ nhất tin mừng của Thánh Gioan để hiểu được câu Chúa Giêsu nói. Và khi đọc chương thứ nhất tin mừng Thánh Gioan thì chỉ đọc thấy câu rằng ngôi lời đã trở thành xác thịt và ở giữa chúng ta. Như vậy mình thịt của Đức Giêsu cũng chính là lời của Người. Chúng ta có thể ăn được chứ? Chúng ta đón nhận lời Chúa là chúng ta ăn mình và máu Chúa. Cũng tương tự như vậy. Đấy là cách giải thích của một người tín hữu bình thường yêu mến lời của Chúa Giêsu và được soi sáng. Còn rất nhiều những hoàn cảnh, những câu chuyện mà người ta chọn lựa thế nào thì thường chúng ta sẽ sống thế ấy. Chúng ta nghe những lời của Thánh Phêrô hôm nay: bỏ thầy con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Xin cho những lời ấy trở thành những lời khích lệ chúng ta, những lời an ủi cho chúng ta, những lời đem lại cho chúng ta niềm tín thác, để chúng ta có thể thưởng nếm được thực sự điều ngọt ngào, thưởng nếm được sự hạnh phúc, an vui khi chúng ta chọn Chúa. Mặc dù có nhiều biến cố, có nhiều hoàn cảnh, có nhiều đẩy đưa, có nhiều sự việc, chúng ta không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Chọn như vậy là chúng ta phải trả giá. Và có khi chúng ta phải sống bị coi như là nghịch thường ở giữa cõi đời này. Chúa Giêsu chắc chắn Ngài rất vui khi ít ra là còn Phêrô và những môn đệ khác nói với Ngài những điều như vậy. Phần chúng con tin rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Thầy là Con Thiên Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta mỗi ngày trước những chọn lựa để chúng ta theo Chúa, mỗi chọn lựa để chúng ta sống đời sống của chúng ta cũng biết cân nhắc, khôn ngoan và biết chọn những điều chính trực, công minh. Chọn như thế cũng là chúng ta chọn chính Chúa vậy. Amen.